This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello, Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live à.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào đến anh Hoàng Tính.
Dạ, ngày hôm nay sao tự nhiên cái mình thấy ông trời ông buồn quá, hôm qua cũng vậy mà hôm kia cũng vậy. Suốt tuần nay ngày nào nó cũng có cái thời tiết nó cũng hơi hơi ẩm đạm chút xíu, lâu lâu cũng có những cái cơn mưa, rồi lâu lâu lại tạnh, lâu lâu lại nắng lên, lâu lâu lại gió, gió thêm theo một cái mát mát hay hoặc là lạnh chút xíu mà không biết kinh tế thị trường ngày hôm nay có leo lên, leo xuống giống như là cái thời tiết không, Tiến Dũng?
Cảm ơn anh Hoàng Tính, anh diễn tả thời tiết thì ví dụ nó thấy nó giống như thị trường chứng khoán trong những ngày vừa qua đó, thưa anh. Thì Dow Jones sáng ngày hôm nay cũng nó mờ, cũng như tất cả mọi thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì hầu như là không thấy một con số màu xanh. Dow Jones thì đã giảm 28 điểm và con số hiện tại là 17.813 điểm. Nasdaq thì xuống 3 điểm, hiện tại 4.916 điểm. S&P 500 xuống 4 điểm, con số hiện tại là 2.076 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.21%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 85 xu. Một thùng dầu thô là 59 đồng 80 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 13 xu. Vàng thì giảm 36 xu. Hiện tại một ao vàng là 1.186 đồng chẳng. Và tất cả mọi con số đều là một màu đỏ. Mà trước đây thì anh Hoàng Tính như Tiến Dũng nói là máu nhuộm bến Thượng Hải phải không anh? Rất là thê thảm. Một cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.92%, tuần rồi cao nhất là 3.88%. Còn lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.08%, tuần rồi là 3%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.673 đồng, bán ra là 21.773 đồng. Vàng thì mua vào là 34.990.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.030.000 đồng cho một lượng. Chỉ có một bản tin vui và theo như cái thị trường buổi sáng ngày hôm nay đó là về công ăn việc làm. Theo như Bộ Lao động đưa ra bản tin buổi sáng ngày hôm nay là con số người thất nghiệp đã giảm rất là nhiều so đến 15 năm vừa qua. Đây con số giảm thất nghiệp gọi là nhiều nhất. Hiện tại bây giờ total, cái con số người mà nộp đơn xin thất nghiệp thì khoảng 265.000 người mà thôi. Phải nói rằng đây là con số rất là thấp đó, kính thưa quý vị. Tuần rồi thì 200 hình như là nó 262.000. Nhưng mà cái con số mà Tiến Dũng thường chia sẻ với quý vị đó, con số mà ok đó, cho một cái gọi là healthy job relay đó, là như là về unemployment đó, cho toàn quốc thì khoảng 315.000 là ok rồi. Nhưng mà cho thấy là con số này nó thấp quá, chỉ có 265.000 mà thôi. So với tháng 5, ngày 6 thì tháng 5 năm 2000 đó là con số đó là đẹp tuyệt vời nhất đó, là 279.250 người. Thì bây giờ chỉ có 265.000 mà thôi, phải nói con số này không đi đâu mà tìm ra được vì con số thất nghiệp rất là ít. Trong khi đó thì Federal Reserve, tức là quỹ dự trữ liên bang cũng đưa ra cái con số mà những người dân Hoa Kỳ mượn tiền để mà tiêu xài. Con số của tháng 3 phải nói rằng nó rất là hấp dẫn. Mượn rất là nhiều, hình như là cái sự tiêu xài của người dân nó có một cái chiều hướng đi lên. Theo như con số mà mượn để mà borrow, để mượn tiền của nhà băng thì lên trong tháng 3 không thôi đó, là tổng số của nó là khoảng 15.8 tỷ Mỹ Kim. Rồi con số mà xài tiền qua cái credit đó, xài tiền qua thẻ tín dụng đó, thì nó lên khoảng 15.5 tỷ. Và phải nói cái record của cái số người mà mượn tiền mua, mượn tiền mà thẻ đó, cái thứ vị, hình như là nó lên con số kỷ lục. Hiện tại bây giờ tổng số của nó là 3.340 tỷ, tức là $3.34 trillion, một con số tiền khổng lồ. Và theo như con số mà theo như Quỹ Dự trữ Liên bang đưa ra đó, con số mà lớn nhất mà người dân mượn đó là đầu tiên là để mà mượn tiền mua xe. Và cái thứ nhì, lớn thứ nhì là loan để mà trả tiền học, tức là student loan, nó đã lên đến 19.2 tỷ. Đây là con số tiền mượn mà hai cái lĩnh vực mà người ta mượn tiền để xài nhiều nhất là mua xe và trả tiền học, tiền student loan. Trong khi đó thì một bản tin song song với bản tin về student loan, tức là tiền của học sinh mượn học đó, thì nó có một cái chiều hướng tốt, nhưng mà một con số rất là hiếm hoi được công bố ngày hôm qua cho cái bill của học sinh, tức là nói về những cái số tiền được mượn học sinh mượn đi học đó. Cái interest rate, tức là cái phân lời, nó có thể đi xuống, nhưng mà nó xuống không nhiều lắm, nhưng nó cũng có chiều hướng tích cực. Một con số đưa ra có thể nó giảm 0.5%, hiện tại bây giờ là 4.66%, thì khoảng 4.16% là trong tương lai con số này sẽ xuống được một phần nào đó để mà giảm đi cái sự mà gọi là hiện tại bây giờ nó rất là thê thảm của nhiều cái sự mà gọi là kêu gào của những học sinh vì tiền nợ quá nhiều khi mà họ ra trường thì đi làm miệt mài mà trả không hết cái tiền nợ của những học sinh. Theo chúng ta biết thì chính phủ Hoa Kỳ đã set một cái mực, tức là một cái maximum level là khoảng 1.000 tỷ Mỹ Kim để cho học sinh mượn tiền đi học, tức là $1 trillion for student loans, tức là 1.000 tỷ. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó đã racking up, tức là nó bẻ vượt qua, tức là bị giống như cây mà đâm chồi nở ra, tức là chúng ta thấy là qua cái mặt đất, tức là nó xuyên qua cái level là hiện tại bây giờ là 1.200 tỷ rồi, tức là $1.2 trillion. Con số này đã quá nhiều. Và đồng thời để muốn giảm thêm cái cơn sốt để học sinh có thể trả tiền dễ dàng hơn vân vân, thì hiện tại bây giờ chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt về liên bang, họ đang nỗ lực tìm những cái chiều hướng giúp cho học sinh, nó gọi là cool down cái nợ cũng như là cái tiền lời của học sinh. Và theo như con số, nếu mà chia đều ra đó, mỗi năm của học sinh đó là khoảng 28.000 tiền học, thì họ có thể save được 800 đồng cho 10 năm. Đây là những cái trường hợp của undergrad, tức là những cái người mà học đại học. Hiện tại vì cái số tiền lời của học sinh là khoảng 4.66%, cái thưa vị. Một bản tin kế tiếp, thì bản tin này khá thú vị. Quý vị mà thường xài Comcast Cable đó, thì chúng ta đã biết rồi, Comcast trong những thời gian qua đó, có nhiều người khách hàng họ gọi vào, họ nói là đây là cái công ty mà tệ nhất hành tinh, tức là the worst customer service on the planet. Tức là họ nói là cái công ty này là công ty mà tệ nhất trên hành tinh. Nhưng mà Comcast đã ra nhiều chiêu thức để hầu cố gắng lấy lại được, hay là gọi cái clean up, cái image, cái xấu, cái ugly image, tức là cái mặt xấu của công ty. Thì một phần sáng kiến mà đưa ra để làm cho khách hàng hài lòng đó là Comcast sáng ngày hôm nay họ công bố rằng họ đã thuê thêm hàng trăm kỹ thuật viên trên cả nước để nỗ lực đảm bảo rằng họ luôn luôn đến đúng thời gian các cuộc hẹn. Và Comcast đã đưa cái mục tiêu rằng họ nói là họ sẽ đến đúng 100% trong cái cuộc hẹn mà khách hàng gọi đến đó, để họ cho cố gắng giúp cái revenue của họ tăng lên vào cái quý 3 tới đây. Và họ nói rằng họ chắc chắn rằng những kỹ thuật viên của họ, tức là cable guy đó, sẽ đến đúng thời gian. Trong trường hợp mà những cái người những người phục vụ này, kỹ thuật viên mà đến không kịp đó, không đến đúng giờ đó, thì họ sẽ tặng quý vị 20 Mỹ Kim, hay là trừ vào cái bill của quý vị. Hồi năm ngoái thì sau khi đã một cái dãy mà gọi là phàn nàn rất nhiều đã xảy ra cho Comcast, thì Comcast đã ra một cái app tên là Tech Tracker để giúp cho những người khách hàng để track down cái người technician đã đi đến đâu rồi, hay là họ có thể đi làm bất cứ việc gì họ muốn, sau đó họ sẽ coi cái người đó gần đến nhà thì họ chạy về nhà. Và hầu như cái app này cũng đã giúp rất nhiều, nhưng mà thật sự trong thời gian qua thì Comcast đã cố gắng làm để mà nỗ lực giúp lại, lấy lại những cái lòng của khách hàng. Hy vọng rằng cái mục tiêu mới nhất họ đưa ra đó, hay là cái chiêu thức đưa ra mới nhất, thì giúp cho nhiều người khách hàng sẽ trở lại với Comcast, vì trong thời gian qua họ cũng mất đi rất là nhiều khách hàng, thưa vị. Một bản tin kế tiếp, thì bản tin này có liên quan đến chiếc hãng máy bay. Thì chúng ta biết rằng cách đây khoảng những vài ngày trước thì Boeing, chiếc Dreamliner 787 hầu như đã không có bay nữa, ngưng hoàn toàn, khi mà Bộ An toàn Giao thông Vận tải đã đưa ra cái luật là họ phải sửa lại ngay cái bình điện. Cái bình điện của cái Airbus này hầu như nó bị trục trặc nhiều năm nay, nhưng mà sửa cũng chưa có chuẩn, vì mới đây nhất thì họ khám phá rằng chiếc máy bay này chỉ bay khoảng mấy trăm ngày, nó giữ cái lượng điện trong đó thì tự nhiên nó mất điện hoàn toàn. Mà khi mất như vậy đó thì không có điều khiển được chiếc máy bay. Khi cái bản tin này đưa ra đó, thì ngày hôm nay cái bản tin thực sự nó rất là không có lợi cho hãng Boeing, vì Airbus họ nói rằng họ đã bid cái hãng Boeing vì cái số người đặt cái chiếc bay mà Airbus đã tăng lên một cách khủng hoảng. Riêng về cái đầu năm đến nay đó thì hai hãng hầu như nó cũng không đến nỗi chênh lệch lắm, nhưng mà qua cái tháng 4 của năm 2015 thì Airbus đã vượt trội. Họ đã có số đơn đặt hàng 229 chiếc Airbus và họ đã giao đi 196 chiếc. Và tổng số có một vài cái đơn đã bị cancel, thì tổng số mà họ hiện tại bây giờ đó họ nhận được đó, là 209 cái chiếc Airbus. Trong khi đó thì chiếc Boeing thì đã cái order, tổng số order chỉ có 114 mà thôi, sau khi đã mất đi 25 cái cancel của những người mà họ hủy đi cái chiếc máy bay, không có order chiếc Boeing. Và đa số là những cái số order là từ đến châu Mỹ Latin. Chúng ta thấy rằng cái điều mà nó quan trọng vô cùng, khi chúng ta làm việc ở Hoa Kỳ đó, chúng ta luôn luôn có một cái đối thủ cạnh tranh xung quanh chúng ta, chứ không phải là trước mặt, xung quanh luôn, từ sau lưng, bên trái, bên phải. Thì cái việc làm chúng ta nên rất là thận trọng. Khi mà chúng ta làm việc mà không có đúng một người khách mà không hài lòng, thì có thể dẫn đến nhiều người sẽ biết được cái công việc chúng ta không được tốt, và họ sẽ hầu như ảnh hưởng trực tiếp lên cái business của chúng ta. Chúng ta thấy cái công việc của Comcast cũng vậy, rồi bây giờ đến Airbus cũng vậy. Và đó là những cái công ty lớn, và đừng nghĩ lại những công ty nhỏ không bị, những cái business nhỏ nhỏ, chẳng hạn như chúng ta bán nhà hàng cũng vậy, hay là chúng ta làm nail cũng vậy nữa. Chúng ta phải cẩn thận, vì không phải một mình chúng ta, tức là mình monopolist, tức là độc quyền, nhưng mà chúng ta là có rất là nhiều competitors, tức là những nhiều đối thủ xung quanh. Vậy thì cái service của chúng ta thật sự là thận trọng. Còn nếu chúng ta cảm thấy mà công việc chúng ta hay là cái business chúng ta mà không có khách hàng đó, thì chúng ta phải xét lại về cái service chúng ta có đúng hay không. Và một bản tin kế là bản tin cuối cùng của sáng hôm nay rất là thú vị, vì quý vị biết quý vị thường mua hàng online và chúng ta mua cái mặt hàng một đồng, nhưng mà chúng ta không biết là cái mặt hàng chúng ta mua nó có đúng giá hay không. Thì mới đây nhất tại hội nghị ở TechCrunch ở New York thì họ ra một cái dịch vụ mới tên gọi là Paris Pass, tức là không biết cái tên này từ đâu ra, nhưng mà nó là một cái browser, khi một cái website đó nó rất là độc đáo. Khi chúng ta đăng ký vào cái website này rồi đó, thì chúng ta mua bất cứ mặt hàng nào trên online, thì mặt hàng đó trong một thời gian, ví dụ như 10 ngày, 15 ngày, 30 ngày, ví dụ chúng ta mua 10 đồng và qua 2 ngày sau nó xuống còn 8 đồng, thì quý vị có đủ điều kiện để mà lấy lại 2 đồng tiền khác biệt. Chúng ta mua 10 đồng và qua ngày sau nó xuống còn 8 đồng thôi, thì chúng ta đã trả hố 2 đồng rồi. Thì cái website này nó sẽ báo cho biết là cái mặt hàng chúng ta vừa mới mua đã giảm giá rồi. Thì chúng ta có thể gọi vào all you have to do là ask, tức là cái điều mà quan trọng mà chúng ta cần phải làm là hỏi, thì chúng ta sẽ được gọi là gửi cái tiền đó lại, cái công ty đó refund lại. Thí dụ như bây giờ quý vị đi vào Lowe's hay là Home Depot hay là cái Walmart cũng vậy nữa, thì mình mua một cái mặt hàng nào đó 5 đồng, qua ngày hôm sau nó xuống còn 4 đồng, thì quý vị có thể cầm vào và nói rằng tôi mua cái này 5 đồng nhưng mà chúng tôi bây giờ nó xuống còn 4 đồng, chúng tôi muốn lấy cái tiền refund lại, thì họ sẵn sàng gửi lại chúng ta. Rất đơn giản, thì chúng ta có thể return lại cái đó, để chúng ta mua lại cái đó, thì họ sẽ trả lại số tiền mà chúng ta gọi là tiền giảm giá mà cái mặt hàng trước đây. Và cái điều mà Tiến Dũng xin nhắc nhở quý vị là chúng ta thường mua những cái mặt hàng nó để cái chữ là lifetime warranty, thì quý vị đừng bao giờ ngần ngại giữ cái receipt đó lại, vì cái mặt hàng đó nếu chúng ta mua ở Việt Nam thì dù không biết, nhưng mà ở Mỹ đó là 100% guarantee quý vị đã xài cái mặt hàng đó suốt cuộc đời của quý vị. Thì quý vị mua bất cứ mặt hàng nào từ Walmart hay Lowe hay Target, có nhiều người Việt Nam chúng ta hầu như họ mua về họ giục cái receipt đi, nhưng mà họ không biết rằng cái receipt đó quan trọng vô cùng. Chúng ta có thể cái mặt hàng đó xài 5 năm sau bị hư, chúng ta có thể đem vào mà đổi một cái mới để mà xài tiếp tục nữa, vì họ đã lifetime, thì chúng ta mua cái giá của cái mặt hàng đó nó mắc hầu như gấp đôi cái mặt hàng bình thường, vì nó đã được lifetime warranty. Cái thưa quý vị, xin trở lại anh Hoàng Tính.
Cái vụ ghi danh này của thú vị vậy quý vị. Hoàng Tính thấy là ghi danh này mà áp dụng cho mấy cây xăng là quá đã luôn. Bởi vì quý vị biết sao không? Trời ơi, ở đây một galon là 2 đồng 47 thôi. Mà tính lấy cái tiêu chuẩn là của cái tuần trước thôi nha thưa quý vị. 2 đồng 47. Quý vị thử quý vị chạy xuống quấy cồ coi. 2 đồng 27 à. Trời ơi, là có lý lắm đó Tiến Dũng.
Tiến Dũng hình như là không có nghe nói cái app này nó áp dụng trên cây xăng đó, nếu mà anh Hoàng tính sẽ bị đòn lắm chịu nha. Đưa đổ xăng hôm nay 2,5 đồng mà qua ngày mai xuống 2 đồng mà anh tính rồi 50 xu lại bị đòn lắm chịu. Vì cái này họ không nói là dùng áp dụng cho cây xăng cái thưa quý vị.
Vâng thưa quý vị, có đó là những cái mặt hàng mà quý vị sử dụng thường xuyên, còn cái mặt hàng mà hàng ngày thì chắc là sử dụng như là xăng dầu thì họ cũng khó lòng họ kiểm soát.
Dạ vâng, cái đó Viettel họ đưa cái giá ra chứ không phải là người khách hàng hay là cái tiệm đó đưa cái giá. Viettel đưa giá thì hoàn toàn chính xác rồi, không có đổi điều chỉnh được cái thưa vị.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Và không biết là tình hình kinh tế của chúng ta, cái xăng dầu của chúng ta Hoàng Tính thấy nó lên quá. Năm nay nó lên đúng không?
Tiến Dũng cũng thấy cái điều này nó sẽ rất là không có được tốt lắm cho cái người tiêu dùng, vì khi mà chính phủ thấy những cái gọi là ông tài phiệt về xăng dầu than phiền quá đi thì có thể chính phủ cũng đã khóa lại không có sản xuất dầu nhiều nữa, vì trước đây chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ đã dư đến 1 triệu thùng mỗi ngày mà không còn chỗ chứa luôn. Thì bây giờ thay vì họ tiếp tục sản xuất dầu nữa thì họ giảm từ từ lại. Đồng thời cái đồng Mỹ Kim cũng mất giá rồi, bên Trung Đông cũng đã ảnh hưởng vô cùng. Vì đó nhiều cái chuyện đã xảy ra làm cho cái giá dầu nó đã tăng lên đôi chút, nhưng mà ví dụ nghĩ rằng không đến nỗi tệ trong những thời gian sắp tới cái thưa vị.
Dạ vâng, nhưng mà đừng có xuất chiêu nhiều lắm, xuất chiêu nhiều lắm thế giới khổ với lại Mỹ nữa. Eo ồ hết trơn, chỉ có Mỹ leo lên thôi không được. Phải cho nó đồng đều chút xíu phải không Tiến Dũng cũng như quý vị. Cảm ơn bạn.
Dạ vâng.
Cười bạn gửi lời chào nha.
Dạ vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Hoàng Tính và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.